cái lỗi ra. Nhưng mà có hai thái độ. Một, nếu mà mình biết mình có lỗi mà mình tiếp tục mình làm lỗi đó, mà chẳng có tự hối hận mà tiếp tục làm lỗi đó quý vị, thì trong kinh Đức Phật nói rằng như nước dần dần trở vào biển, nó càng ngày càng rộng, cái tội càng ngày càng nặng. Nhưng ngược lại, nếu mà cái người nào biết rằng mình làm lỗi mà hối hận, sám hối không tiếp tục làm lỗi đó, thì cũng như là bệnh vậy đó, uống thuốc rồi dần dần mồ hôi nó ra rồi hết bệnh. Ở đây Đức Phật dạy thí dụ rất là rõ ràng. Bởi vì sao? Vì Ngài biết là cái tập khí của chúng sanh chúng ta đó, ở đời này, như trong kinh nói là ở đời ai mà không tội, ai chẳng lỗi lầm, phải không quý vị? Từ nhỏ tới lớn. Bây giờ quý vị nếu có việc mà phải chi mình buôn bán, người ta buôn bán thì cuối năm người ta tính sổ, phải không? Cuối năm người ta tính sổ, năm rồi bán lời bao nhiêu, lỗ bao nhiêu, dân dân tính sổ. Phải chi mà quý vị tính sổ cuối năm á, không buôn bán gì hết, nhưng mà ở nhà mình cũng ngồi tính sổ, không phải sổ lời sổ lãi mà sổ tội sổ phước, thì quý vị thấy biết bao nhiêu lần là tội bao nhiêu lần lỗi, phải không? Người buôn bán mình tính lỗ tính lời, còn mình thì mình tính coi năm rồi mình làm được bao nhiêu điều phước, năm rồi mình làm được bao nhiêu điều lành, năm rồi mình tạo bao nhiêu cái nghiệp dữ. Thì chúng ta thấy là nếu mà ngồi mà tính như vậy đâu quý vị, phần lớn chúng ta đó là sao? Tội nhiều hơn phước. Nếu mà ví dụ như nhà buôn thì sao quý vị? Lỗ nhiều hơn lời, mà lỗ nhiều hơn lời thì một năm, hai năm, ba năm thì sao? Sát nghiệp, phải không? Sát nghiệp. Mà chúng ta nếu mà tội nhiều hơn phước năm nay nè, năm tới nữa thì sao quý vị? Rút cuộc thì sao? Đọa đi ngục, tội càng ngày càng nhiều, đọa đi ngục thôi. Do vậy cho nên Đức Phật dạy, khi mình làm lỗ đó, mình không có phải khôn ngoan chút. Ở đời mà ai làm lỗi, ai cũng có ai tính lỗi thôi. Nhưng nếu có lỗi, cái người phải đọc Phật đó, biết cái lỗi mình, biết cái lỗi mình rồi cố tránh. Chứ còn người thế gian thì sao quý vị? Người thế gian buồn cười lắm, là bởi vì có khi họ có lỗi, họ biết họ lỗi đàng hoàng, họ lỗi hoàn toàn vậy đó, mà họ sao không chịu sửa. Ở đây quý vị có gặp trường hợp đó chưa? Có chưa? Lỗi 100% vậy đó mà mình nói mà kẻ bướng không có chịu. Nhưng mà cái chuyện đó của thế gian. Còn của chúng ta đó quý vị, mình á, cái chỗ này Đức Phật dạy mình phải sám hối. Là bởi sao phải sám hối? Bởi vì nếu mà tính ra cái nghiệp dữ, một cái nghiệp nhỏ thôi, mình cũng đủ bị đọa địa ngục rồi, huống chi rằng nhìn cái thân thể chúng ta bên lớn đây, không biết bao nhiêu là nghiệp dữ, tạo không biết bao nhiêu là nghiệp dữ, giết hại rồi đủ thứ hết tạo cái nghiệp dữ. Mà do như vậy đó thì làm sao chúng ta tránh khỏi địa ngục? Cứ bị tự biết rồi. Bây giờ muốn biết rằng mình kiếp sau đó mình đi đâu á, bỏ cái thân này rồi mình đi về đâu á, cái việc coi mình làm đời này biết không? Những việc coi chứ mình làm gì? Thì do vậy cho nên á, cái chuyện này trong đạo Phật rất là quan trọng, chuyện tu hành, chuyện sám hối. Bây giờ sám hối quý vị thấy thường thường sám hối thì làm sao sám? Tức là gì? Hối là gì? Quý vị nghe nó sám hối không? Nó cuối tuần hay là tới đầu tháng đi sám hối. Thì cái sám hối đó quý vị nó tương tự như là ở ngoài đời người ta sao hối hận vậy đó. Ví dụ tôi lỡ tôi làm gì quấy ha, rồi tôi sao tôi tới tôi xin lỗi, thôi chị thôi bà bỏ qua ha, tôi lỡ tôi làm quấy, tôi không làm vậy nữa, thì đó tức là sám hối. Trong đạo Phật cũng vậy, bởi vì mình làm tội mình có lỗi, nhưng mà khi sám hối như vậy đó quý vị, thì mình hứa mình nguyện với ai? Tới nói với Phật cái bạch Đức Phật, thôi con lỡ con làm con không làm nữa, phải vậy không? Phải vậy không? Cái quan trọng đó quý vị là chính lòng mình, chính lòng mình. Bữa nay mình lỡ mình thấy một gói tiền mình lấy tham mình trộm ha, rồi sao hối hận biết thì như vậy là quấy, không làm nữa, thì mới như vậy mới là sám hối. Chứ nếu mà chúng ta tới chùa chúng ta lại Phật con sám hối, tháng lại hai lần ha, rồi con sám hối là sám hối tất cả những nghiệp thân khẩu ý, không làm quấy. Đó rồi bữa nay sám hối, ngày mai về nhà cái gặp con cháu chửi tâm bành lên hết. Đó rồi cái tuần sau tới sám hối nữa, rồi cái về chửi nữa, rồi tuần sau tới nữa. Chúng ta làm như vậy biết thì sao quý vị? Tôi thấy buồn cười đó. có nhiều Phật tử sám hối nhiều, mà sám hối nhiều chừng nào thì mang tội nhiều chừng đấy. Tại sao vậy? Tội nói dối. Nói dối, biết tại sao nói dối không?
Hôm nay nói không làm ai
nè. Tới với Đức Phật bạch ngài, cô không bỏ, cô không tham nữa, thấy đồ ra cô không trộm cướp nữa, không trộm cắp nữa. Đó rồi phóng ra cái làm lại. Đó rồi cái tuần sau cái sám hối lại. Rồi tuần sau cái làm lại. Chúng ta như vậy chúng ta nói dối thôi. Phải không? Bây giờ quý vị ở đời mà ai nói quý vị đó là tôi không làm nữa đâu bà. Đó là cái mai cái mình làm nữa. Đó cái lại nó xin lỗi chị nha, tôi không làm nữa vậy đâu. Cái mốt cái làm lại. Cái bữa kia cái tới nói chuyện nữa. Thì ai tin mình nữa. Thấy không? Do như vậy trong đạo Phật thấy quan trọng là cái thành tâm sám hối, cái tâm thành là sám hối. Bởi vì Đức Phật nói rằng cái người có lỗi biết nhận tự cái lỗi của mình á, mà sám hối á, thì như là cái người bệnh vậy đó, rồi xuất hiện dần dần hết bệnh thôi. Chứ nếu mình không sám hối thì cái tội nó dần dần chứa. Bữa nay nó một chút, quý vị thấy một cái ly nước á, bữa nay một giọt, mai một giọt, bốt một giọt, năm nọ một giọt, năm nay một giọt thì sao quý vị? Ly nước nó làm sao? Nó đầy, nó đầy chứ nó tràn hết. Thì do như vậy chúng ta nên trong đạo Phật đó quý vị, mình thường thường mình phải nhìn lại mình, quan trọng lắm, phải nhìn lại mình. Nhìn lại mình chi vậy? Nhìn lại mình là sao? Nhìn quý vị, có phải tôi khuyên quý vị mua kiếm mà nhìn không, mua cái gương to to rồi cái sáng nhìn gương, nhìn qua nhìn lại nhìn mình, phải vậy không? Không, nhìn mình là nhìn lại cái lòng mình. Mình có hai con mắt mình nhìn ra ngoài không à? Cái bà kia đó, bà bà chửi người ta là khá vậy, cái bà kia đó bà ăn trộm, bà đi ngang thấy con trái ớt là trồng bà bẻ bà không hỏi, cái ông nọ đó ổng lên xe bớt ổng lấn với bà già là khá vậy. Mình thấy đủ hết trơn rồi, mình thấy người ta đủ hết mà mình không thấy mình. Phải không? Ở trong nhà người ta ăn cơm bằng cái gì cũng đóng cửa rồi mình không biết nữa, mà vậy đó là chuyện mình không biết. Ở đây quý vị có thấy trường hợp đó không? Có không? Chuyện nhà người ta thì mình biết hết trơn rồi á, mà trong khi chuyện ở chính trong lòng mình thì mình không biết. Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Tại mình quên nên mình không nhìn lại mình. Tại nó trong khi tu á, trong khi sám hối đó quý vị, muốn sám hối được cho thành công á, chúng ta phải nhìn lại mình mới được. Đừng nhìn bên ngoài. Ở trong kinh á có cái thí dụ nói mình kỳ lắm. Mình nhìn á mình thấy cái xà nhà á, thấy một cái tâm á chứ, mình thấy một cái tâm á, cái tâm nhỏ xíu á trong con mắt của người khác á. Thấy không? Mà trong khi con mắt mình có cây xà nhà nó chống mình không thấy, cái tâm nó nhỏ xíu người ta mình thấy. Phải không? Ngay con mắt mình nó có một cây xà nhà tức là cái cỏ to như vậy mình không thấy. Tức đây là cái lỗi của phàm phu đó. Thành ra cái người tu đạo Phật đó quan trọng nhất là phải nhìn lại mình. Thì nhìn lại mình được cách nào quý vị? Làm sao quý vị nhìn lại mình? À, một ngày như vậy đó, tôi khuyên quý vị làm gì làm cũng có rảnh 5 phút, 10 phút. Một ngày tới tối, chiều tối đó, mình ngồi, sau khi lo cho cơm, cho con, cho vợ, cho chồng rồi hết rồi đó, một mình ngồi yên tĩnh, đốt cái nhang lên. Có thờ Phật thì tốt, không có thờ Phật cũng không có nhang cũng được. Ngồi một mình, nhìn lại mình một ngày đó, từ sáng tới chiều, mình làm bao nhiêu điều thiện, làm bao nhiêu điều ác. Cái lòng mình khởi bao nhiêu điều thiện, cái tâm mình khởi bao nhiêu điều ác. Có nhìn như vậy đó, mình mới thấy được mình, mới sám hối được. Chứ nếu quý vị không nhìn thì biết làm sao mình biết chỗ nào mình lỗi. Phải không? Quý vị cứ nói rằng lại Phật con sám hối, biết lỗi nào đó mà sám. Tôi khuyên quý vị thật tình đó. Quý vị tập như vậy một lúc thì sao quý vị? Phân minh lắm. Lúc đầu thì khó, mình có khuynh hướng là mình dối mình nữa, cái lỗi mình không chịu thấy, mình cứ kiếm cái tốt mình nói cho mình thôi. Tôi thấy ngoài đời buồn cười lắm, con mình xấu như ma vậy đó mà người ta khen thì sao thấy quý. Mà tới cái Hà Lan là chị qua sao chị đẻ đứa con có bộ như quỷ vậy thì sao quý vị? Dạ. Mặc dầu biết con mình xấu, mặc dầu biết con mình xấu mà người ta khen thì thích, mà người ta chê thì sao? Dạ. Mặc dầu biết là cái áo mình mặc đây nè nó xấu xưa rồi, mà người ta gặp cho nó lâu lâu gặp gì đi chùa trời mà cái áo có được hết sức, cái bụng cái gì nó chập mừng, à, gặp hỏi chị đâu, tử tế này nọ nha. Mà nó trời chị mặc áo thì 20 năm trước nó quá, nó quá, nó lỗ thần rồi. Trời không giận trong cái chuyện buồn buồn trong mình. Mặc dù mình biết. Ở đây quý vị tự xét lòng mình thử coi. Tự xét mình thấy. Biết là xấu mà người ta khen mình chịu. Tức là sao quý vị? Mình muốn ra nói dối. Cái áo mình xấu rồi mà người ta biểu là người ta nói tốt. Tức là nói dối rồi coi như nữa. Thế vậy thì chúng ta khi chúng ta tu tập cái tánh nhìn lại mình, nhìn lại thử xem một ngày như vậy để mình làm bao nhiêu điều lành. Ít điều lành mình hứa là ngày mai đó mình tăng thêm điều lành. Nhiều điều ác quá mình tự nguyện với mình, ngày mai đó mình làm bớt điều ác, phải bớt ác tăng lành á, thì muốn lúc nào đó chúng ta mới thành Phật được. Chứ nếu không á, ngày qua ngày, năm qua năm, từ sau quý vị xây đầu là cái bạc đầu thôi. Xây là cái bạc đầu. Tôi thấy có một người đó rồi, có một người quen, rồi mấy năm nay lang thang đi tìm công, đi tìm danh đủ thứ hết. Qua đây thì có nhiệt tình rồi làm thế này rồi, một lúc dòm lại, chết dòm lại cho thấy đầu mình nửa mái rồi. Viết cái thơ tôi nó không ngờ thời gian nó qua nhanh. Mới cứ chạy ra. Mà quý vị thấy chạy chừng nào thì mình sao? Một là chạy chừng nào mệt nhiều chừng đấy. Mà cái khổ tâm là chạy chừng nào thì sao quý vị? Nó xa chừng đấy. Quý vị để ý được coi. Cái danh, cái lợi, cái tiền, cái bạc, cái danh vọng đó quý vị ngộ lắm. Mới đầu thì mình thấy nó kế bên lưng thì mình tính mình gói cho tới rồi. À, tính làm ăn quá tính gói cho tới rồi. Mình gói một cái nên dứt chút nữa. Cái bình bụng nó gói thêm gói nữa. Rồi gói riết, gói 10 năm sau cũng chưa tới. Nó vẫn sao? Mà dòm lại mình thì sao? Tóc bạc nha. Tóc bạc nửa mái nữa. Tức là sao quý vị? Tức là sao? Sắp về rồi đó. Lúc đó là mình nên bảo hiểm nhân thọ đó. Thì chết mất tử tới nơi rồi. Thì bây giờ đó, do như vậy thì chúng ta nên Phật tử. Thì khi chúng ta làm lỗi đó, chúng ta cố gắng và sám hối. Nhớ cái đó đặc biệt. Nhớ nha. Và sám hối vậy là sao? Tự mình nhủ với mình này, ví dụ như tôi là tên là A, tên là B hay gì đó, tự mình nhủ với mình nói này A, này B, tự mình nói tên mình á. Một ngày nay á, làm tội quá nhiều, ngày mai nó không nên làm vậy nữa, cố gắng. Bởi vì nhắc với mình là làm tội thì mình làm gieo nhân thì gặp quả thôi, gieo nhân thì gặp quả. Cứ bị thấy hãy gieo một cái hột cam thì được trái cam, gieo hột lúa thì được hột lúa thôi, mà mình gieo cái ác thì gặp cái ác thôi. Vậy thì nhắc mình không nên làm gì nữa, cố gắng ngày mai đừng làm. Thì như vậy gọi là sám hối đấy quý vị. Quý vị không cần tới chùa lại Phật, quý vị không cần tới chùa lại Phật, quý vị không cần mà dậu dầm mưa vậy nắng rồi đau lưng mỏi cẳng đừng lại Phật. Thế chúng ta biết một tuần hai tuần tới chùa một lần được sám hối được, nhưng còn mỗi ngày làm sao tới sám hối, phải không? Vậy thì mỗi ngày sám hối ở nhà từ sáng tới tối, khi tối rồi nó suy nghĩ một ngày nay mình làm gì thiện, một ngày nay mình làm gì ác. Biết thiện á, thì ngày mai mình làm tiếp, biết ác á, thì tối nay quyết trận không làm nữa. Thì đó tức là sám hối đó. Mà sám hối như vậy thì sao quý vị? Tội diệt phước sanh, tội diệt phước sanh. Bởi vì mình sám hối như vậy chẳng những tội đời này mà tội nhiều kiếp về trước cũng bị tiêu diệt luôn. Do như vậy để mình tránh được nhiều cái quả xấu trong đời hiện tại cũng như là trong đời tương lai. Thì tôi thấy là có nhiều khi rồi đầu năm đó quý vị ăn sinh xong, cái sinh xong cái quả tốt á thì quý vị sao? Mừng. Mà cái quả xấu á thì quý vị sao? Buồn. Quan trọng chỗ này nè, thấy cái quả tốt chưa vội mừng, thấy cái quả xấu á chưa vội buồn. Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Cái chỗ này liên quan cái sám hối nè. Thấy cái quả tốt ha, thấy nó rồi, bởi cái chùa nó linh lắm, tới coi tới năm nay thấy mình hình như cá qua rồng, cái từ con cá qua thành con rồng, nó quả tốt hết sức. Thì sao quý vị? Mừng, phải không? Mình mừng rồi mà tiếp tục như vậy mà cái chuyện cuối năm không thấy cái quả nữa. Tại sao vậy? Còn ngược lại cái người cũng quẻ xấu quá, năm nay gặp đủ thứ tội, gặp thứ bệnh hoạn, đủ thứ trăng, mà sao cuối năm lại không thấy gì hết? Không phải thần không linh, mà do mình thôi. Do mình thôi. Tôi kể cho mình nghe có một câu chuyện. Có một cái vị đi, hồi xưa đi thi đó, cái vị thấy ở dưới quê như vậy học chữ mà đi thi mà mấy năm như vậy đó, thì mới có một cái trường thi, cái đó có trường thi ra một kinh đô đó, để mà thi. Thì có cái ông đó lúc đầu á thì ở nhà cũng tốt, ở nhà cũng lo cho vợ nuôi, ngày xưa thì mấy cụ thì bà vợ hay nuôi chồng đi học, lo lầm lụng do dịch vải nuôi tầm mà lo chồng đi học. Thì ông chồng đi học thì khá giỏi, rất là giỏi đó. Rồi cái chừng mà ông đi thi đó, tới khi mà vua mở kỳ thi đó thì mới ra đình đó để mà xin xong để coi mình thi như thế nào. Mà cái đền thánh là cái đền nổi tiếng là linh, rất là linh, coi như 10 cái là 10 việc là chứ trúng mất 10 á. Tới coi thì bắt cái quả sâm, thì người ta coi là cái quả sâm này ông đi kỳ này á là đổ đầu, tức là đổ trạng á, trạng nguyên á. Thì bà vợ thì cũng mừng tạ lễ này nọ, rồi ông chồng nó đi thi. Thì đi thi thì từ cái nhà cho tới kinh đô có một cái vẻ ngày xưa không như bây giờ, có khi đi thuyền, có khi đi bộ, khi đi ngựa, ghé một cái nhà trọ để mà ở trọ nghỉ đêm á. Thì ghé nhà trọ cái rồi thì mới thấy được cái vợ của cái người chủ nhà đó, cái chủ nhà trọ đó, và rất là đẹp, thấy đẹp thì mới mở cái tà tâm, mới nổ cái tà tâm lên, mới dụ dỗ bà này. Thì bà này bà tính tiếp mà không chịu, cái đó rất là quan trọng, không chịu. Thì cái ông này ông ấy mắng miệng cho trong chồng sao, ông nói rằng kỳ này thi thì thế nào cũng đổ trạng mà, bởi vì đền thánh nói như vậy, mà hãy đổ trạng về thì sao, tìm cách hại cho ông chủ quán này nè, cho tán gia bài sản đến trước vợ ông chủ, bốc tâm vậy thôi. Đó thì khi ông đi thi đó quý vị, đi thi thì lên tới trên Trường An thi, thì khi vào trường thi đó thì cái bài thì thuộc, cái chuyện đưa bài ra đó thì ông thấy rõ ràng là thuộc, mình thấy mình làm coi như ông chắc chắn là 100% là ông trúng tuyển rồi. Vậy mà trường thi mà ông đặt viết xuống á thì lại đau bụng, không cầm viết nổi. Khi mà cầm cái viết thì cái bài thi mình thuộc quá rồi, nhưng mà khi mà đặt cầm cái viết để viết bài thi á thì lại đau bụng, còn khi rồi hắt loạn á, đau coi như đau thật thì không nổi, nằm đó thôi. Để tới ba trường thi đều không làm bài được, không làm bài được. Thì tới chừng thì như vậy thì sao quý vị? Rớt. Đó thì thôi, đã như vậy thôi, rớt như vậy thì ông đau khổ. Mà vì cả đời mà ngày xưa đó thì mình có công danh rồi đó, thi đậu rồi có công danh, cả đời sanh quẩn khúc rồi, như vậy thì mới buồn quá, mới đi tự tử. Bởi vì thấy mình hết hy vọng cả đời rồi mới đi ra tự tử. Vậy mà khi tới dừng tự tử á thì đứt dây. Mà trong cái khi mà nó tự tử đó, quý vị thì mơ mơ màng màng á, thì có người nói rằng này, nhà ngươi trốn rồi, cái nghiệp nhà ngươi là cái nghiệp phân ly, có phước báo nhưng mà vì nhà ngươi tạo nghĩ trong đầu cái nghiệp phân ly vợ chồng người khác, chưa đổ mà đã nghĩ đến chuyện phân ly người khác rồi, do như vậy á nhà ngươi chết không dễ, phải về phải chịu cái nghiệp phân ly này, phải trả cái nghiệp phân ly đó. Rồi về thì sao quý vị? Vợ một nơi, chồng một nẻo, bị giết bị chết. Chúng ta thấy rằng đấy, một cái khởi niệm đã tạo cái nghiệp như vậy. Nếu mà ông đó ổng không có khởi cái niệm xấu á thì sao? Ông đổ trắng đó, đó là chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Đó là cái trường hợp mà xấu. Thì chúng ta khi mà chúng ta được cái quả tốt á, thì chúng ta đừng có dội mừng. Được cái quả tốt rồi chúng ta phải làm thiện để chi vậy? Cho cái quả nó trở thành tốt, phải không? Bây giờ quý vị có cái, nó thật, bây giờ quý vị trồng cây đó, quý vị có cái cây thật mạnh đi, một cái hoa thật, thật tốt, thật là mạnh đi, quý vị trồng nó, quý vị bỏ không thèm, không thèm tưới nước, không thèm bón phân gì hết á, thì cái hoa có tốt không? Không. Tức là cái quẻ chúng ta sinh tốt mà không có vun bón á, không có trái tốt. Bây giờ còn ngược lại, về cái quẻ xấu mà trở thành tốt, thì tôi kể hoài thì cái chuyện mà chú Sa Di đó, ông thầy biết chú Sa Di này được tuần lễ nữa chứ, thầy có thần thông là La Hán không? Nó kêu chú đi về nhà thăm cha mẹ đi, chú đi về nhà thăm cha mẹ. Một tuần lễ sau chú lên á, thì ông thầy ông ngộ nó, ủa tại sao chú này cái rõ ràng cái tướng là tướng chết chết yểu mà chết trong vòng 7 ngày, mà tại sao bây giờ cái tướng của chú này trở thành trường thọ sống ra? Ông thầy ông ngộ tại sao vậy, mà ông thầy đi La Hán thì ông biết coi như là coi chuyện 100% mà ông mới ngồi nhập định á, mới thấy, mới hỏi rằng ồ trong 7 ngày này mà ông này ông cứu hàng vạn chúng sanh, hàng vạn người. Ông thầy ông nói ủa chú này không làm quân làm trận, không làm tướng làm hầu, tại sao cứu được người, cứu được cả vạn chúng sanh, tức là 10.000 chúng sanh á? Ông thầy mới kêu chú này là hỏi thì chú nói bạch thầy, từ trên đường từ núi đi về phía chợ đó, con có đi ngang qua một cái suối, rồi con thấy có một cái ổ kiến vàng nó rớt trong dòng nước á, ổ kiến to lắm, rồi con thấy mấy con kiến, con thấy thương quá đi, bây giờ ở chùa dạy con cách sanh đó, không sanh thấy thương quá đi, con mới làm sao, con mới cởi cái áo tràng á, bây giờ bưng như vậy bưng được, con mới cởi cái áo tràng ra cũng đỡ cái bầy kiến á, để lên bờ. Ông thầy nói à, nhờ cái tạo thiện nghiệp cứu cái bầy kiến đó, mà từ cái chỗ mà yểu tử nó trở thành trường thọ. Chúng ta thấy giả sử mình cầm cái sao, mình cầm cái lá sao mình đã chết, bây giờ hôm nay mình chết với đắc thị tử này, chưa chắc chết, bây giờ do mình tạo nghiệp phải không? Bây giờ ông thầy ông chắc chắn bị tử chết mà, thì cho chỗ này là do cái lòng mình. Nếu quý vị xấu mình sám hối, vì như mình bệnh vậy nè, mà quý vị bệnh mà không uống thuốc thì sao quý vị? Bệnh nhức đầu sơ thôi mà không uống thuốc thì nó sanh ra bệnh khác, không khỏi. Mà mình ngược lại cái bệnh thiệt nhiều mà mình uống thuốc, mình gặp thầy hay thì sao quý vị? Khỏi bệnh thôi. Do như vậy cho nên cái chỗ này cũng quan trọng trong đạo Phật. Mình có tội phải xin sám hối, phải cầu sám hối, phải hứa với mình đừng tiếp tục làm tội nữa. Mà ngược lại mình có phước thì sao? Đừng có ý y, đừng có ý y, bởi vì cái phước báo là mình như cái ông hồi nãy, ông có phước, nhưng mà vì cái tâm niệm xấu thì cái phước trở thành cái quả. Quý vị nhớ ha, khi mình, bởi vì trong khi mình Phật tử rất là nhiều tráng chỗ này, phần lớn mình tạo quả nhiều hơn phước. Phần lớn mình giả sử mình cứ tạo phước chăng đó, thì cũng đừng có nên ý y, đừng có nên mà cống cao ngã mạn, bởi vì phước mình chẳng đủ đâu. Đó là cái điều thứ năm Đức Phật dạy, chủ yếu là phải sám hối, phải biết mình làm lỗi, biết làm lỗi sám hối. Mà sám hối như vậy thì như bệnh vậy đó, dần dần nó hết. Chứ nếu mình không sám hối thì càng ngày càng nặng, lúc nào đó rồi đọa địa ngục tới nơi. Bây giờ tới cái chương 6, Đức Phật dạy rằng người ác nghe ai làm điều lành quyết đến đó phá vậy. Các ông nên tự nhân dứt, chớ nên giận trách. Kẻ mang điều ác đến thì họ sẽ chịu điều ác đó. Tức là ở đây Đức Phật nói một cái chuyện rất là bình thường ở thế gian này. Như vậy Đức Phật nói rằng thường thường người ác đó quý vị, mà nghe ai làm điều lành họ ghét, họ không thích, mà họ tới họ phá lộ gì đó. Thế mà họ thấy ai, cái người mà trong lòng ác sẵn đó, thấy người ta làm điều lành rồi thì họ tới họ phá. Nhưng còn riêng cái người mà làm điều lành nó bị người ta phá như vậy đó, thì đừng có nên giận buồn, đừng có nên giận trách, mà phải thương. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thương cái người mà thầm án đó, họ sẽ chịu quả báo. Nói ví dụ dễ nghe, giờ cho quý vị tu, quý vị muốn gặp trường hợp đó không? Cái tôi thấy có nhiều trường hợp rất cười. Hai anh em bạn bè thì có dự định đi tu, một người thì ăn chay cái trường, còn bạn bè thì khi rồi họ thích thấy người ăn chay thì họ phá. Đại khái ban đầu thì chọc ghẹo, nói chọc ghẹo thế rồi phá phấy đại khái như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái trường hợp đó thì cái người ăn chay đó làm sao quý vị? Giận người kia hay là thương người kia? Nên thương người kia, nên thương cho mình vậy. Tại sao thương? Tạo cái nghiệp xấu, Bây giờ thí dụ giờ quý vị á, mình ở nhà mình không có thấy mình hiền, ăn hiền ở làm đi, rồi có cái bà ăn chứ không hả, bà tới bà chửi bà mắng mình, bây giờ quý vị sao, nghĩ sao, chửi mắng lại hay sao? Ở ngoài đời á thì sao quý vị, chửi mình chứ mình chửi lại chứ tội giả gì không. Nhưng mà trong đạo Phật không nên như vậy. Bây giờ khi mình làm việc thiện á, mà người ta cứ cản trở, người ta cứ quấy phá cho quý vị, thì chẳng những mà không có ghen ghét mà lại còn thương người đó nữa. Tại sao thương? Thương là cái người đó họ không có được cặp mắt đúng, không có thấy được đúng, mà thương là vì họ tạo cái nghiệp, tạo nghiệp xấu sau này một việc của họ không. Ở đây đó, cái này nếu quý vị có nhìn cũng đời không, chứ tôi thấy có nhiều khi buồn cười lắm. Có người làm thiện một cái gặp ác không ạ? Có nhiều khi mình làm cái gì thiện cũng không biết mà hay gặp hay người ta nghĩ tới thì nghĩ mình làm người ác không ạ? Nghe gặp trường hợp đó không? Buồn cười lắm. Rồi có những người tôi thấy một vài vị, rồi mấy bữa trước mấy anh khách tới nói chuyện với tôi, nói tại sao mình không biết cái nghiệp gì. Bây giờ mình làm cái gì hay mình đi cúng chùa thì nó cha làm bộ, làm tội đó, đi vô chùa cúng cho bớt tội. Họ không tán thán, họ nói vậy đó. Đi chùa cúng chùa thì nó nói sao ông làm bộ chứ ông cúng làm tội đó, vô chùa cúng cho bớt tội đó. Mà làm những chuyện gì tốt đức thì chúng ta cũng nói ra. Mà tôi nói sao vậy, nó thật sự cái đó không có gì cả. Đức Phật đã nói trước, mà chính Đức Phật cũng bị nữa, chính Đức Phật cũng bị nữa. Biết sao nó còn bị không quý vị? Đức Phật có làm gì tội không? Cả đời ngài khi ngài thành đạo á, thì ngài vô vân du để cái chân lý mà dạy người khác, thì ngài có đụng chạm tới ai không? Có hay không? Nếu có chăng á, là ngài đụng chạm với thiên ma ngoại đạo á, không? Bởi vì người ta dạy giết, người ta dạy cái giết chóc ngài thì ngài dạy không giết chóc, người ta dạy trộm cướp ngài dạy không trộm cướp, người ta dạy tà dâm ngài dạy không tà dâm, thì có chăng là có cái chỗ đó, đó. Nhưng mà chính Đức Phật còn bị này, vậy thì như là Đề Bà Đạt Gia đó, em cô cậu của ngài đó, thấy ngài làm được gì thì chống lại điều này. Mà chúng ta thấy rằng mình phẩm phu mình sao mình tránh khỏi, phải không? Mình làm phẩm phu mình sao mình tránh khỏi. Quý vị, tôi biết có nhiều người tới chùa, đi tới chùa gặp người khác là cái bà đó tu làm bộ tới chùa chứ tu hành gì, nói như vậy đó. Thì chúng ta thấy rằng cái chuyện mà người ác họ quấy phá, quý vị, chuyện đó mình phải nên chấp nhận. Cái người tu á, biết tu á, mình tu mà họ quấy phá mình á, mình nên cảm ơn họ. Tại sao cảm ơn? Tại sao cảm ơn? Nói thật quý vị á, quý vị tu hành, quý vị lên núi tu hành á, xây qua có chim, xây lại thì có suối á, dễ thì tu khó tu quý vị, dễ ở dễ tu lắm, phải không? Bởi vì sao vậy? Có ai thử thách mình đâu, mà tu ở dưới thế gian thì mới khó nè. Bởi vì sao vậy? Đủ tứ chướng ngại cho, mà tám hướng chướng ngại, mười hướng chướng ngại, xây bên đây cũng có chướng ngại, xây bên đây cũng có chướng ngại, chỗ nào cũng có chướng ngại. Mà trong cái hoàn cảnh chướng ngại như vậy mà tu được á, thì sao quý vị? Nhẫn lực mới thành, nhẫn lực mới thành, thấy không? Thế nên chúng ta cố gắng sống trong thế gian và ráng tu, ai nói gì nói, nó đông nó tay nó nắm nó, thì mình một lòng mình tu thôi, kệ họ. Để tôi kể quý vị cái chuyện này của ngài Phú Đô La. Ngày khi mà ngài truyền giáo á, có một lần ngài xin Đức Phật, ngài xin đi truyền giáo, thì Đức Phật nói rằng không được đâu, tới cái chỗ mà ông tới xin truyền giáo đó, chỗ đó họ khó khăn lắm, họ rất rối lắm, nếu ông tới đó sợ họ mắng, họ mắng không. Thì ngài Phú Đô La nói bạch Thế Tôn, con đi, con xin đi vì con không sợ mắng, bởi vì họ mắng con chứ họ chưa đến nỗi đánh con. Đức Phật mới nói rằng giả sử họ đánh ông thì sao, họ đánh ông thì sao? Thì ngài mới bạch rằng bạch Thế Tôn, con xin nguyện đi, bởi vì họ đánh con, họ chưa đánh con bằng dao bằng búa, chưa đã chém con bằng dao bằng búa. Đức Phật có nói rằng giả sử họ chém con bằng dao bằng búa thì sao? thì ngài mới nói Bạch Thế Tôn, con xin đi, bởi vì họ chém con bằng dao bằng búa đó, chứ cũng chưa đến nỗi họ giết mạng con. Đức Phật mới nói rằng, này, giả sử như họ giết mạng ngươi thì sao? Thì ngài nói Bạch Thế Tôn, con vẫn xin đi, bởi vì nếu họ giết con đó, tức là họ giải thoát con khỏi thân tứ đại vô thường. Thì Đức Thế Tôn mới rào rồi đó, lành thay, ông nên đi vậy, ông nên đi. Bởi vì mình thấy cái tâm nguyện của ngài như vậy đó, nhẫn nhục lớn như vậy đó. Chúng ta ở đây đó quý vị, nhất là ở đây chúng ta thấy nhiều cái buồn cười đó. Cái xã hội khác có nhiều khi nhiều người họ thấy họ buồn cười, họ chọc mình, họ ghẹo mình. Mà đừng nói chi mà những người khác, khi người Việt Nam cũng chọc họ ghẹo nữa, họ chọc họ ghẹo. Tôi thấy rõ ràng, tôi nhớ ngày xưa mấy vị khất sĩ đó, tội nghiệp lắm, mấy vị khất sĩ bưng bình bát như vậy nè đi khất thực. Thì đi như vậy thì sao quý vị? Nếu như người nào mà cúng dường cho đó thì mang thức ăn bỏ trong bát. Mà có những người ngoài họ phá bằng cách gì? Nguyên trong một cái dừa tươi như vậy bỏ vào cái bát thì hết đựng được, dễ rồi. Thì sao quý vị? Mang về thì nhịn đói. Chính mắt tôi thấy đó, mà mình cảm không được. Đã rõ rồi đó. Bưng cái bát như vậy đi, mấy vị khất sĩ đó, bưng cái bát đi khất thực. Mà cái bát thì nó to như vậy này quý vị, nếu mà để được bị họ ăn một ngày một bữa thì mà xin cái gì ăn được cái nấy, xin được cái gì ăn cái nấy đó. Mà tôi thấy rõ ràng có những người họ mang, họ cố tình họ phá, họ mang một cái dừa tươi, một dừa to bỏ vào thì đầy bát như vậy thì sao mang cái bát về?
Cái bát nó nhỏ nó xíu,
mang cái bát về thì chỉ ăn cái dừa đó sống một ngày thôi. Cái đó chính tôi mất, tôi thấy là cái nhiều khi mình tưởng rằng không có phá hoại, có cái người làm thiện nó có nhiều cái họ phá đủ thứ hết quý vị, họ phá đủ thứ hết. Các một cái chùa có tội gì không quý vị? Có tội gì không? Không có tội, vậy mà có người phá, nó buồn cười. Có người phá đó. Bây giờ quý vị đi vận động, đi phát tâm vận động Phật tử dạy người ta làm thiện, có tội gì không? Có không? Giờ quý vị cứ dạy người ta làm lành tránh nát thì có tội không? Không. Vậy mà cũng có người phá. Là mình thấy cái buồn cười của thế gian nữa như vậy. Riêng á, Đức Phật có nói rằng, có dặn mình ở chỗ này. Thì ngài thấy chuyện đó, khi mà mình làm lành á, để người khác á, để người ác tới phá đó, thì sao? Đừng có nên giận chấp, không nên giận chấp, mà phải sao quý vị?
Phải thương họ
nữa. Tôi kể một câu chuyện. Lúc tiền kiếp, lúc mà tiền kiếp Đức Phật đó, thì ngài tu hành nhẫn nhục, ngài tu thì gặp người ta thì ngài khuyên làm lành. Nhưng mà có một ông vua đó, thì nếu mà ai cũng làm lành hết thì ông không được. Thì bởi vì sao vậy? Bây giờ ông dựa trên sự hung dữ mà sống, giết chóc mà sống. Rồi khi một hôm á, thấy cái ông tiên này, tức là tiền thân Đức Phật, ngồi ngoài đường tu, thì ông vua mới hỏi rằng, ông vua gọi là vua ca lợi mới hỏi rằng, này ông tu cho hạnh gì? Thì vị đạo sĩ mới nói rằng, tôi tu hành nhẫn nhục, chịu đựng, thương xót chúng sanh. Thì ông vua nói, à được, tôi thử xem ông tu như thế nào. Thì mới chặt cánh tay của ông đạo sĩ này, chặt hết cánh tay. Vì đạo sĩ vẫn làm yên, vẫn làm thinh, không muốn chửi gì hết. Gặp mình thì sao? Đâu có chửi. Gặp mình thì sai con cháu lấy dao chém lại chứ đâu có chửi. Thì ngài vẫn đặng thinh. Ông vua mới chặt thêm cánh tay nữa, tức là chặt hai cánh tay. Thì ngài vẫn đặng thinh. Ông vua tức quá, bị làm sao mà chọc cháu nào tức quá, giữ được chặt thêm cái chân, chặt thêm một đùi. Thì ngài vẫn đặng thinh. Rồi ông vua chịu không nổi, bị giận một cái đấy thì giận, mình làm cái giận được, giận quá đi, chặt thêm cái chân cuối cùng. Thì khi đó như vậy, cái thân còn lại cũng như là cái ông lật đật vậy, ta chân không còn nữa. Thì khi đó vị đạo sĩ mới mở miệng nói nói rằng, tôi tu cái hành nhẫn nhục, bây giờ ngài chém bị đoạn hết cái chi rồi, tôi sống không còn được nữa, tôi sống không sống được nữa, chắc chắn tôi chết. Tôi có một lời nguyện là khi tôi chết á, tôi thành Phật á, Ngài là cái người mà tôi độ đầu tiên.
Ngài
là cái người mà tôi giúp đầu tiên, tôi cứu đầu tiên. Quý vị thấy đó là cái hạnh của người tu. Người ta phá mình chừng nào á thì sao mình thương trong nhiều chuyện. Tại sao thương, tại sao thương quý vị? Là vì cái lòng đại bi. Vì cái lòng đại bi Đức Phật có mặt là có, là do ai? Do những người nào? Cho những người nào? Cho những người có tội, phải không? Bởi vì những người có tội, những người cần cứu. Bởi vì nếu mà cái ông đó, ông đạo sĩ mà ông không cứu ông vua này thì sao quý vị? Đó đi ngục là cái chết. Thành nó mới thấy ông vua này tội nghiệp cho ông vua này, thương cho ông vua này, bị đọa địa ngục, cho nên mới phát nguyện cứu được ông vua này. Thì đó là cái gương mà tiền kiếp Đức Phật đó. Bị đọa địa ngục, cho nên mới phát nguyện cứu được ông vua này. Thì đó là cái gương mà tiền kiếp Đức Phật đó. Mình bây giờ mình chịu, mình không được như vậy, nhưng mình cũng tập. Cái người nào mắng chửi mình, rủa xả mình bao nhiêu á, thì mình thương xót họ bao nhiêu. Bởi vì sao quý vị? Họ tạo nghiệp dữ, tạo nghiệp dữ. Nếu mình không độ họ thì ai độ họ bây giờ? Thì do như vậy cho nên cái chỗ này đặc biệt là ở trong đạo Phật. Ở những tôn giáo khác không có, không có. Quý vị biết không có tôn giáo nào mà dạy như vậy hết trơn. Chỗ trong đạo Phật đặc biệt là gì? Là bao giờ cái tình thương đó cũng rửa sạch được hận thù. Mà hận thù không bao giờ rửa được hận thù. Đúng quý vị có để ý thấy điều đó hay không? Tôi thấy nhiều khi ví dụ như là tôi với đại cụ đó mít lòng, ha, mít lòng rồi giết nhau. Ông này giết bà kia, thì con của bà kia đó báo thù là ông này, rồi con của ông này báo thù lại, cứ đời này qua đời kiếp như vậy không bao giờ chồng chất nữa. Do như vậy cho nên mình đó quý vị, khi mình trong cuộc đời tu hành của mình đó, cứ tinh tấn mà tu, cứ vững lòng làm điều thiện. Ai nói gì nói, họ hiểu được cảm ơn, họ không hiểu được thì sao quý vị? Cầu nguyện cho Phật gia hộ cho họ có được trí huệ để họ hiểu. Bởi vì nếu họ không hiểu đó, thì địa ngục gần bên. Thì đấy là hai cái đề mà chúng tôi bữa nay thì hết cái phần này rồi. Thì bữa nay tôi dạy hai chương, chương 5 và chương 6. Thì chương 5 đại khí Đức Phật dạy như vậy: mình thế gian ai cũng có lỗi hết, ai cũng có tội hết. Nhưng mà cái người Phật tử khác cái người thế gian, nó chỗ là mình có tội có lỗi đó, mình phải cố gắng biết cái tội lỗi, mình sửa nó, mình sửa nó. Vì nếu mình có tội mình không biết thì sao quý vị? Sao tội thêm nữa. Tự nhiên ông bà mình nói ngày xưa nuôi ông tay áo vậy đó, nó khỉ dầm nhà, cái tội sẵn trong mình nha. Mình không biết đó, thì nó phá thêm ra trong cái đời vậy đó. Mà biết có tội rồi phải xin sám hối, phải sám hối. Sám hối á thì phải răn với lòng mình, biết là mình lỗi, tránh không làm nữa. Cái đó tức là sám hối. Rồi cái chương thứ 6 Đức Phật dạy như vậy: trong khi mình tu hành, mình làm lầm, có người ác tới phá. Họ phá bằng nhiều cách, nhưng mà riêng mình đó, mình phải ráng nhẫn nhục. Họ phá mình chừng nào đó, mình thương họ chừng nấy. Là bởi vì sao thương? Bởi vì cái người phá họ tạo nghiệp dữ, tạo nghiệp ác. Họ tạo nghiệp ác thì họ lãnh quả. Mình thấy thương xót cho họ, chứ không nên quán hận. Đó là cái hai cái đại ý của hai chương, chương 5 và chương 6. Bây giờ thì hết giờ rồi, thì bây giờ nghỉ 5 giờ rồi. Bây giờ thì nghỉ đi về đến chương 8, chương 7, chương 7 nó hơi dài. Chương 7 nếu mà dài thì chương 7 thì dài lắm, thôi rồi vậy quý rồi. Thật sự có hai điều thôi: một là sám hối, nhớ theo, hai là nhẫn nhục, thương xót. Hai điều đó mà nó thiệt có bị tu bao nhiêu đó thì sao không phải vậy. Thật sự á, như tôi bao nhiêu đó là tình Phật rồi đó. Cứ đều mình phàm phu, mình nghe nhiều chứ mình thật sự là tôi bao nhiêu, phải không?
Có chứ.
Có không? Tụi tới hả? Tụi tới thì tôi không biết nha, tụi tới về lễ
Birthday.
Tụi đó mới được rằm, cái nhiều như ở chùa làm lễ thứ bảy.
Thứ bảy dạ.
Tôi giảng một thứ bảy. Tôi giảng một thứ bảy nhưng mà còn không biết chủ nhật thì tôi chưa chắc, À nếu quý vị đi chùa Giác Minh thì tôi nghĩ chủ nhật giảng thứ thứ bảy thôi. Thì cầu quý vị về quý vị ráng tu bao nhiêu đó là quý rồi, sám hối rồi nhẫn nhục. Bởi vì nếu mà tôi thấy có nhiều người buồn cười lắm, tới chùa thì nhẫn nhục chịu được, tới chùa đó ai nói bốc nói cao nói thấp gì nín thinh được hết trơn, bước về ra ra khỏi chùa thì sao, cái về nhà thì sao, một tiếng cũng không chịu thua nữa. Không nên rồi. Chúng ta phải tập là bởi vì chỗ nào cũng là chùa, chỗ nào cũng là chùa, phải không? Phải tập làm thế nào mà ở nhà cũng như ở chùa, đi ra tiệm cũng như là ở chùa, lúc nào có lòng mình cũng thanh tịnh hết trơn, mới phải nha, ráng nhẫn nhục. Và bây giờ thì quý vị kéo chân ra nghỉ.
Thầy cho con đang hỏi.
Rồi chút rồi thầy hồi rút.
Thầy thì nói là một ngày tối mình nghĩ lại sáng hối thôi, cái nhiều khi mình cũng quên ý nghĩ bằng những cái việc mình làm quấy. Thì cái điều đó nó cũng khó.
Thật sự nói khó đó. Cái đó tôi biết là khó. Nhưng nó vẫn đỡ chứ giờ không vậy. Có một cô nói là như vậy. Một cô nói rằng khi mình đợi tới tối mình quên rồi. Có quên không? Có. Có quên. Bởi vì có những hành động mình không quên, nhưng mà những cái niệm mình quên. Khởi cái niệm ra mình quên mất cái niệm đó rồi. Nhưng nói thật như vậy, thật sự cái tu hành mà cho nó đúng đắn đó, là phải sao? Móng cái tâm ra sám hối ngay là tốt. Nhưng bởi vì như vậy, tại sao tôi không nói chuyện đó? Là bởi vì những người xuất gia và thanh tịnh á, thì nó kiểm soát nổi cái tâm mình. Còn mình phàm phu á, khó lắm. Cái ý mình nữa, cái người tu á, phải muốn cái tâm giận, biết ngay mình muốn cái tâm giận. Muốn cái tâm sân, biết ngay mình muốn cái tâm sân. Muốn cái tâm gì, biết ngay cái đó. Thì cũng như cái gương vậy đó. Không cái gì nó lọt qua khỏi hết. Nhưng mà đạt đến trình độ đó thì sao quý vị? Ở Di Đà ở trình độ đó. Nếu mà quý vị móng cái tâm biết ngay như vậy á, bên thiền đó thì gọi là thấy tánh, còn bên trình độ đó thì gọi là ta bà trình độ, sống ngay trên cõi trình độ. Mình chưa xa lắm, còn xa lắm. Mình thử ra cầu một ngày một được như vậy, tôi sợ quý vị không làm được á. Một ngày tôi cũng là quý rồi. Đều nếu mà quý vị mà mỗi một tâm mỗi niệm mình thấy được hết á thì tốt lắm, ít con người không. Nhưng mà hòa thượng gần như hòa thượng Thánh ở bên Đài Loan á, hòa thượng thấy á, buổi sáng nha, từ khi mà hòa thượng bước cái giường, từ ở trên giường bước cái chân xuống đi tới phòng đánh trang rửa mặt rồi trở lại đó, thấy không, 48 cái niệm xấu khởi lên, 48 mà ngày thấy niệm, ngày tính niệm chứ ngày tính hành động rồi niệm á. Quý vị thấy không, từ cái giường bước xuống đi tới cái phòng vệ sinh đánh răng cái mặt rồi trở lại cái giường, 48 niệm phải là niệm, như là cái ý móng tâm đó. Ví dụ quý vị thấy ồ xe đẹp quá muốn là một niệm xấu, thấy không, thấy nước, thấy mình đánh răng nước thì hơi lạnh, sao chùi lạnh quá không có nước ấm, cái niệm xấu. Còn bao nhiêu đó là 48 niệm. Nhưng mà những bậc phải nói là những bậc tu hành thiệt và chính chắn họ thấy được cái niệm của họ. Còn mình đâu thấy, mình thấy niệm hay không, làm sao người thấy không, cái niệm nó thấy mình á, nó dắt mình đi á, chứ mình không có dắt được niệm. Còn thường á mình bị cái niệm nó dắt. Nhưng nếu mình tu hành đàng hoàng á thì móng tâm động chân cất bước cái gì cũng không biết hết trơn, thật sự lúc là thành thánh rồi, thành thánh rồi. Cái điều cầu là quý vị được như vậy thì tốt, còn nếu mình không được á thì sao quý vị, ít trên một ngày một lần. Đó là lại tại sao mà chúng tôi tự định tổ chức cái ngày một ngày quán niệm này đó. Gọi là quán niệm là vậy đó. Quán niệm là gì? Ngày đó mình làm gì? Không có làm gì hết á. Chỉ nghĩ theo dõi thôi, mình nghĩ cái gì trong đầu mình. Đó là gọi là cái ngày quán niệm là vậy đó. Một niệm mình biết là trong đầu mình niệm Phật. Biết mình niệm Phật. Biết mình niệm Phật. Trong đầu mình nghĩ tới chuyện nhà, biết mình nghĩ tới chuyện nhà. Đó tức là quán niệm là vậy đó. Tại như là mình, như là mình mà là ông gác cửa vậy đó. Bao nhiêu cái chuyện gì nó qua trong bộ óc mình thấy hết. Đó là quán niệm đó. Cái đó mình tập thôi. Một lúc nào đó quý vị thấy được thôi. Chứ nó không có gì khó. Bây giờ quý vị còn gì hỏi nữa không? Nếu không thì chúng ta nghỉ, quý vị nghỉ chân ra cho nó đỡ mỏi. Rồi mình Phật tử.
Nhưng mà có khi mình ngồi một khi mà thầy hạt như thế là đầu óc nó bị lung lung này, nó nghĩ cái này cái kia thì đâu là con nghĩ là nếu mà ngồi niệm Phật chẳng hạn như tụng kinh tụng thì cứ tụng niệm thì cứ niệm, còn nghĩ cái gì tất cả
tính theo đó. Cái này là quý vị có cái đặc biệt là như vậy nè, cái phần đầu tôi nói nó không được đúng là tôi xin nói là cái rõ là như vậy là được. Cái pháp môn niệm Phật đó có hai yếu tố để thành công thôi. Cho nên quý vị nghe nó là phải ở niệm Phật thì niệm Phật nhất tâm, không cần nhất tâm, không cần nhất tâm nó lại nha. Niệm Phật nhất tâm á thì thượng phẩm thượng sanh, còn niệm Phật mà không nhất tâm á thì sao? Chưa chắc hạ phẩm hạ sanh đâu. Bởi vì trong pháp môn tịnh độ á có hai yếu tố này, muốn biết mình sanh về tịnh độ hay không á thì coi mình, một mình có tin Đức Phật Di Đà hay không, một ha, hai là mình có muốn về tịnh độ hay không. Bao nhiêu đó là đủ rồi, quý vị nhớ rõ nha. Pháp môn tịnh độ á thì có hai thôi, còn cái ba cái hạnh đó là cái phần phụ. Như vậy nè, vậy thử coi mình bây giờ, quý vị thử nghĩ cuộc đời của mình coi mình có muốn về tịnh độ hay không. Hay mình thích cái cõi ta bà, mình thích cái cõi này là không về tịnh độ được rồi đó. Nếu mình nói cái cõi này nó khổ quá rồi, thôi về tịnh độ, tức là quý vị được một rồi đó. Cái thứ hai nữa là quý vị có tin không, tin lên Đức Phật Di Đà hay không, thấy không? Thì ngài Hòa Thượng Thiện Đạo Hòa Thượng nói như vậy nè, cái người tu về tịnh độ đó thành công hay không á là do hai thôi, một là muốn, hai là tin. Còn cao hay thấp á là do cái niệm Phật bền hay không bền. Quý vị nhớ cho rõ để rồi mình đừng có lẫn lộn. Niệm Phật nhiều nhất tâm á thì thượng phẩm thượng sanh, còn niệm Phật mà lơ là mà sơ ý á thì bất quá là hạ phẩm hạ sanh. Thấy không? Nhớ vậy đó, tịnh độ có hai, nó là ba, thực sự có hai thôi. Muốn sanh hay không sanh thì cứ coi mình có tin, có muốn hay không. Còn cái niệm Phật đó là cao hay thấp là do phẩm sen cao hay thấp đó, bằng vàng bằng bạc đó là do mình niệm nhiều niệm ít thôi.
Mong về
quý vị nhớ vào đó là chỗ quan trọng đó. Cái tính